truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 26 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Trong tháng 1 năm 2016, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra và xử lý 81 vụ vi phạm, trong đó vi phạm về nhãn chiếm đa số với 32 vụ.
Với mục tiêu đưa tới cho khách hàng các dịch vụ thuận tiện và công khai minh bạch trong kinh doanh bán điện, thời gian qua Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh điện.
Thực hiện chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố được nhận quà Tết.
Việc xuất hiện ngày càng nhiều loại phương tiện xe máy điện lưu thông đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành đăng ký, cấp biển số cho loại phương tiện này nhằm quản lý chặt chẽ hơn. Từ khi thông tư 54 của Bộ Công an được ban hành, trung bình mỗi ngày Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã cấp giấy đăng ký cho 50 chiếc xe máy điện. Chuyên mục Cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về quy trình làm thủ tục cấp giấy đăng ký đối với loại phương tiện này qua cuộc trao đổi với Thượng úy Bùi Thị Linh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sẽ đề nghị doanh nghiệp dành vốn để cho vay hộ chính sách. Đó là một trong các ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tại hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, được tổ chức ngày 25 tháng 1. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chỉ thị số 40 CTTU của Ban Bí thư ngày 22 tháng 11 năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản đề nghị những doanh nghiệp lớn trên địa bàn dành một phần vốn chuyển cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện việc cho vay đối với những hộ chính sách, đặc biệt là những hộ bị thu hồi đất thực hiện dự án, giúp họ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm mới, v.v. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ đề nghị với Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục giảm lãi suất ở một số chương trình cho vay để giúp các hộ có điều kiện hơn trong phát triển kinh tế. Là một trong 10 chi nhánh được đánh giá có chất lượng hoạt động tốt nhất của cả nước, đồng chí Đoàn Văn Tuấn mong muốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các phòng giao dịch cấp huyện, các hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm vay vốn sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ít nhất trên 10% trong năm 2016, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh, đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tính đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt gần 2.405 tỷ đồng, tăng 282 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tương ứng với 13,28%. Doanh số cho vay cả năm đạt hơn 888 tỷ đồng, bằng 145% doanh số cho vay năm 2014. Tổng dư nợ đến cuối năm đạt 2.392 tỷ đồng trên 114.530 hộ vay. Do thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ cũng như việc phối hợp quản lý và xử lý nợ nên chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh luôn được đánh giá tốt. Hiện tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,05% trên tổng nguồn vốn, trung bình cả nước là 0,33%, nợ khoanh là 0,22%, cả nước là 0,34%. Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể cá nhân của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, được Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam công nhận là đơn vị xuất sắc nhất khu vực 2.
Tháng 1 2016, thị trường trở nên sôi động khi lượng hàng hóa đều tăng do nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân. Đây cũng là thời điểm mà các vi phạm về giá, vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng. Theo thông báo mới nhất của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên, trong tháng 1, đội đã kiểm tra và xử lý 81 vụ vi phạm, tổng tiền phạt hành chính và giá trị hàng tiêu hủy trên 220 triệu đồng. Trong đó vi phạm về nhãn chiếm đa số với 32 vụ. Trao đổi với ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố về những dấu hiệu của vi phạm về nhãn hàng hóa, ông cho biết:
Nghị định số 89 năm 2006 của Chính phủ thì có quy định về hàng hóa bắt buộc phải ghi nhãn. Trong đó thì những cái nội dung bắt buộc nó gồm 3 nội dung là tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng. Ngoài ra những cái nội dung khác mà tùy theo cái tính chất của từng cái loại hàng hóa mà phải ghi thêm. Hiện nay về cái chế tài xử lý vi phạm hành chính về cái vi phạm quy định về ghi nhãn thì nó có ở cái nghị định số 80 năm 2013 thì cái việc vi phạm quy định về ghi nhãn với cá nhân thì xử lý bằng một nửa đối với tổ chức từng cái hành vi vi phạm. Tùy theo từng cái quy mô, tính chất, cái giá trị của hàng hóa xử phạt theo từng cái vụ việc cụ thể.
để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tạo điều kiện cho hàng hóa được lưu thông trên thị trường. Ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 1, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra hàng chục lượt tại các hệ thống chợ, siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh sự phong phú về hàng hóa, vẫn còn tình trạng hàng không có nguồn gốc xuất xứ, tem, nhãn hàng hóa không rõ ràng, thiếu thông tin và đặc biệt là quy cách đóng gói chưa đúng. Do đó, những ngày giáp Tết, với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, các loại hàng hóa tiêu dùng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết.
Ngày 25 tháng 1, phường Gia Sàng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2015. Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của phường Gia Sàng thực hiện được 138 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch. Thu ngân sách được trên 6 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 110% kế hoạch. Hộ nghèo giảm còn 0,83%. Công tác cai nghiện đạt và vượt kế hoạch thành phố giao, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quản lý nhà nước được củng cố và nâng cao, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện. Với kết quả đạt được, năm 2015, Ủy ban nhân dân phường được thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đoàn thể được đánh giá xếp loại vững mạnh. 25 trên 25 tổ dân phố đạt tổ văn hóa, v.v. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã phát động phong trào thi đua năm 2016 tới các cấp, các ngành và đoàn thể nhân dân trong phường, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, tạo tiền đề vững chắc cho kế hoạch những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã tặng giấy khen cho 17 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và 34 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
Xác định cây chè là cây trồng kinh tế chủ lực, năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Phúc Trìu đã chỉ đạo bà con nhân dân trồng mới và trồng phục hồi 19 ha chè. Với 340 ha chè kinh doanh, gồm các giống chè chủ yếu như TRI 777, LDP1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên đã cho năng suất chè bình quân toàn xã đạt 160 tạ trên 1 ha, sản lượng trên 5.440 tấn, đạt 124% kế hoạch giao. Bên cạnh đó, hàng năm Hội Nông dân xã Phúc Trìu đã mở các lớp tập huấn về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chế biến và sản xuất chè, hỗ trợ về giống, phân bón, tạo điều kiện cho bà con. Năm 2016, Ủy ban dân xã Phúc Trìu tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân trồng mới và phục hồi 6 ha chè, phấn đấu tăng diện tích chè kinh doanh lên 347 ha, năng suất đạt 160 tạ trên 1 ha trở lên và sản lượng đạt 5.550 tấn.
Hội nông dân phường Đồng Quang hiện có trên 200 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội. Năm 2015, hội đã tuyên truyền vận động 100% cán bộ hội viên thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua được hội triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Trong 5 trên 40 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế cũng được hội chú trọng thực hiện. Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 16 hộ vay với tổng dư nợ trên 430 triệu đồng. Vận động hội viên gửi tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế được trên 63 triệu đồng. Ông Trần Viết Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, hội đã tích cực hỗ trợ cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế.
Hội Nông dân phường Đồng Quang cũng cụ thể hóa để đưa vào chương trình hoạt động của phường. Trong đó chú tâm vào cái việc chuyển đổi cơ cấu để sản xuất kinh doanh và cũng như là thực hiện cái kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Bởi hiện nay thì đối với phường Đồng Quang thì đối với đô thị hóa và các dự án về rất nhiều. Thì chính vì vậy mà đối với sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp và đối với phường Đồng Quang thì tập trung vào giải quyết chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh. Qua chương trình vay vốn, một số hộ dân cũng đã từ nghèo thoát nghèo và từ cận nghèo đã thoát cận nghèo để đưa sản xuất kinh doanh và đạt được hiệu quả nhất định.
Tại hội nghị tổng kết công tác hội vừa qua, Hội Nông dân phường đã khen thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2015 và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2015. Sáng 25 tháng 1, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên tổ chức tặng quà Tết cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn tại phường Hoàng Văn Thụ và xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên có trụ sở tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên là đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng.
Công ty đã khẳng định uy tín và chất lượng trên nhiều công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như Nghĩa Trang Ngân Hà Viên, dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu kéo dài và khu dân cư phường Hoàng Văn Thụ. Ngoài việc kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thời gian qua công ty còn đặc biệt quan tâm đến công tác từ thiện xã hội tại địa phương. Riêng năm 2015, công ty đã dành hàng chục tỷ đồng để ủng hộ các quỹ phúc lợi, xây dựng công trình tâm linh. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, công ty dành 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, dành tặng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 25 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức thăm hỏi và tặng 20 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho 20 bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Gang Thép và Trung tâm Y tế thành phố. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần các bệnh nhân sớm khỏi bệnh và vươn lên trong cuộc sống. Trước sự quan tâm của thành đoàn, các bệnh nhân xúc động bày tỏ lòng biết ơn các đoàn viên trẻ của thành phố. Bệnh nhân Dương Thị Lý đang điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố được tặng quà, xúc động nói:
"Từ hôm mà tôi vào viện bây giờ bác sĩ cũng tận tình giúp đỡ tôi để mau phục hồi sức khỏe. Tôi cảm xúc quá vì hoàn cảnh gia đình tôi thì cũng nghèo, thì tôi thấy món quà này cũng là tôi xúc động quá. Tôi cũng chả biết nói như thế nào, thì chúng tôi cũng là cảm ơn chương trình và bác sĩ đã giúp đỡ tôi."
Được biết, đây là hoạt động Tết cho bệnh nhân nghèo nằm trong chương trình Xuân Tình Nguyện mùa đông năm 2016 của Thành đoàn Thái Nguyên.
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân hiện có 34 lớp học với trên 1.400 học sinh theo học ở 5 khối. 100% học sinh học 2 buổi một ngày và bán trú tại trường. Tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng nhà trường luôn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để xứng đáng với danh hiệu trường đạt chuẩn giáo dục cấp độ 3. Trong những năm học vừa qua, nhà trường đã thực hiện tốt và có hiệu quả công tác dân chủ trong trường học, nhất là trong việc quản lý, sử dụng và công khai quyết toán các loại quỹ thỏa thuận và các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh nhà trường. Bà Cao Thị Hằng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã thực hiện đúng các quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 09 và Quy định 04 của Chính phủ.
Về việc xã hóa của nhà trường, thì nhà trường đã thực hiện công khai theo đúng luật. Ví dụ như một khoản đóng góp tự nguyện nào đó, thì nhà trường cần phải họp để thống nhất về chủ trương, rồi mời thường trực phụ huynh của nhà trường, rồi đến họp đến các bậc cha mẹ học sinh của nhà trường. Họp thì thống nhất và xin bằng phiếu kín. Sau khi hoàn tất các bước đó, thì nhà trường sẽ báo cáo và làm tờ trình để xin phê duyệt của phường Quang Trung và của phòng giáo dục. Chính vì việc công khai trong nhà trường thực hiện nó đúng và tốt, tạo sự được đồng thuận của tập thể đội ngũ cũng như là tập thể của phụ huynh trong nhà trường.
Mới đây, tại buổi giám sát của Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đối với các trường học, đoàn kiểm tra của thành phố đã đánh giá cao công tác thực hiện dân chủ của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Đoàn đề nghị nhà trường cần bổ sung thêm một số nội dung và số liệu về việc thực hiện dân chủ vào báo cáo tự giám sát của trường. Thưa quý vị và các bạn, triển khai hóa đơn điện tử, ứng dụng phần mềm ghi chỉ số và chấm nợ trên máy tính bảng, thanh toán tiền điện qua cổng thanh toán điện tử là những chương trình mới do Điện lực thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện trong thời gian qua với mục tiêu đưa tới cho khách hàng các dịch vụ thuận tiện và công khai minh bạch trong kinh doanh bán điện. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, Điện lực thành phố đã nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng trong việc lựa chọn phương thức thanh toán tiền điện.
Gần 3 năm nay, gia đình ông Hoàng Ngọc Oánh ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên là một trong những hộ đầu tiên thực hiện việc thanh toán tiền điện qua thẻ. Ông cho biết, việc áp dụng các phương thức thanh toán tiền điện của Điện lực thành phố rất hợp lý bởi tính tiện lợi lại không phải mất bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, ông thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh điện cũng còn gặp một số hạn chế nhất định, cần được bổ sung sửa đổi cho phù hợp với các đối tượng khách hàng sử dụng điện.
Là ứng dụng công nghệ thông tin này là thuận lợi cho cả đôi bên, là chúng tôi như vậy là không mất thời gian đi ra quầy để trả tiền. Cái thứ hai là thuận lợi cho cơ quan chức năng của điện lực, là không phải mất thời gian chi hóa đơn. Tôi chỉ có yêu cầu một cái yêu cầu thế này, này là bên sử dụng điện là chúng tôi được biết cái số lượng tiêu hao điện của cái tháng đấy là bao nhiêu, vì chúng tôi không biết được cái số chặn đầu và chặn cuối. Gia đình chúng tôi nhiều lúc cũng thắc mắc chỗ này thôi. Còn nói chung là tôi thấy thuận lợi.
Để nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh điện, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai giải pháp thu tiền và chấm nợ online, in biên nhận thanh toán tiền điện từ máy in nhiệt, đồng thời in và cấp thẻ cho khách hàng để phục vụ công tác thu tiền, chấm nợ. Giải pháp này giúp cho việc thanh toán tiền điện được nhanh chóng, thuận tiện mà không cần phải đến quầy thu cố định để thanh toán. Một giải pháp khác được Điện lực thành phố Thái Nguyên áp dụng là thanh toán tiền điện tự động qua tài khoản tiền gửi đối với các khách hàng có tài khoản tại các ngân hàng. Hiện tại, Điện lực thành phố Thái Nguyên có trên 6.500 khách hàng áp dụng phương thức này để thanh toán theo từng tháng. Hiện nay, Điện lực thành phố cùng với Điện lực Gang thép Thái Nguyên cũng đã thực hiện việc lắp đặt công tơ điện tử có chức năng truyền số liệu từ xa qua sóng radio với mục tiêu hiện đại hóa hệ thống đo đếm, thực hiện tiết kiệm lao động trong công tác quản lý, qua đó giúp cho việc ghi chỉ số công tơ chính xác 100% và rút ngắn thời gian nhập số liệu để phát hành hóa đơn cũng như tránh sai sót trong việc nhập bằng phương pháp thủ công. Tiếp tục duy trì công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động, củng cố và xây dựng trang website, cung cấp các thông tin dịch vụ liên quan đến ngành điện nhằm đảm bảo cung cấp mọi thông tin kịp thời, chính xác đến mọi khách hàng sử dụng điện. Ông Dương Thủy Bình, Giám đốc Điện lực Gang thép cho biết.
Công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng trong việc cải tiến các dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, ổn định cung cấp điện và nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt từ năm 2013 đến nay, các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác sản xuất kinh doanh bán điện và phục vụ công tác chính trị an ninh xã hội đã được đặc biệt quan tâm, hiệu quả là đem lại là rất là được nhân dân đồng thuận. Để tiếp tục đáp ứng cái mục tiêu phát triển đất nước, sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong đoạn tiếp theo, ngành điện Thái Nguyên và Điện lực thành phố Thái Nguyên thì là Gang thép tiếp tục nghiên cứu ứng dụng nhiều chương trình công nghệ thông tin vào công tác quản lý vận hành lưới điện, như là app sẽ triển khai cái lưới điện thông minh để nâng cao độ ổn định cung điện và an toàn lưới điện.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, việc xuất hiện ngày càng nhiều loại phương tiện xe máy điện lưu thông trên khắp các địa phương trong cả nước thời gian qua đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành đăng ký, cấp biển số cho các loại phương tiện này nhằm quản lý chặt chẽ hơn. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các thủ tục hành chính cần thiết để đăng ký xe máy điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, Thông tư số 54 ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công an quy định, từ ngày 6 tháng 12 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2016, người dân đến giải quyết đăng ký, cấp biển số xe máy điện không chỉ được miễn lệ phí trước bạ mà còn được đơn giản hóa về thủ tục giấy tờ. Ngay sau khi thông tư được ban hành, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cùng Đội Cảnh sát Giao thông các huyện, thành thị trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, niêm yết thông báo công khai tại trụ sở tiếp nhận đăng ký nhằm giúp các tổ chức cá nhân tiếp cận thông tin và thực hiện đăng ký xe máy điện theo hướng dẫn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên từ ngày 6 tháng 12 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã cấp đăng ký cho trên 1.000 xe máy điện. Trung bình một ngày, đơn vị cấp giấy đăng ký cho trên 50 chiếc xe máy điện. Là một người dân đến giải quyết thủ tục làm đăng ký xe máy điện tại đây, ông Lê Duy Thanh ở xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nói chung là cái thủ tục thì cũng rất nhanh gọn, các anh chị ở phòng cảnh sát giao thông tỉnh cũng hướng dẫn cũng rất cụ thể. Bởi vì cái số lượng xe nó đông ấy, thì cũng ai đến sớm thì đi làm sớm thì cũng mất khoảng vài tiếng đồng hồ.
Việc đăng ký xe máy điện nhằm xác định quyền sở hữu tài sản của người dân, đồng thời tạo thuận lợi trong công tác quản lý các phương tiện giao thông của nhà nước. Thực hiện thông tư này, kể từ sau ngày 30 tháng 6 năm 2016, tất cả các loại xe mô tô điện, xe máy điện không đăng ký tham gia lưu thông sẽ bị xử phạt theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, để làm rõ hơn về các thủ tục cần thiết trong việc đăng ký xe máy điện trên địa bàn, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Thượng úy Bùi Thị Linh, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký và Quản lý Phương tiện thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung phỏng vấn.
Xin cảm ơn Thượng úy đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Đồng chí có thể cho biết các thủ tục hành chính cần thiết để đăng ký xe máy điện hiện nay?
Theo quy định tại thông tư số 54 của Bộ Công an hướng dẫn về cái việc đăng ký xe mô tô điện, xe máy điện, thì thủ tục đăng ký xe đối với cái loại xe mà không có giấy tờ mua bán, không có hóa đơn và phiếu kiểm tra chất lượng xe xưởng ấy, thì nhân dân mang đến bản chính là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đồng thời photo mỗi thứ một bản để em lưu hồ sơ và kê khai theo cái mẫu tờ khai mà Bộ Công an ban hành. Thì sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký đối với loại xe đấy, đăng ký cấp biển số. Và từ ngày 6 tháng 12 thì bắt đầu thông tư đấy có hiệu lực thi hành và sẽ được miễn đăng lệ phí đăng ký, lệ phí trước bạ đến ngày 30 tháng 6 năm 2016.
Thưa đồng chí, hiện nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang giải quyết việc đăng ký xe máy điện cho người dân trong khoảng thời gian bao lâu?
Trong vòng buổi sáng là xong rồi. Bà con mang xe đến kê khai theo cái mẫu mà đã được ban hành. Sau đấy chúng em tiến hành kiểm tra xe, nhập máy cho bà con làm thủ tục bấm số và cấp biển số.
Hiện nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp giải quyết việc đăng ký xe máy điện cho người dân ở những địa phương nào?
Tại Phòng Cảnh sát Giao thông thì tiến hành đăng ký làm thủ tục đăng ký xe máy điện đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên này, rồi huyện Đồng Hỷ này và thị xã và thành phố Sông Công. Đấy là ba đơn vị mà tiến hành đăng ký tại Phòng Cảnh sát Giao thông. Thế còn ở các huyện thành khác thì tiến hành làm thủ tục đăng ký tại các điểm đăng ký của công an huyện.
Thưa đồng chí, người dân có nhu cầu đăng ký xe máy điện thì có thể đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên để làm thủ tục đăng ký vào những ngày nào trong tuần?
Ở đơn vị chúng em thì tiếp dân bắt đầu từ ngày thứ 2 đến hết ngày thứ 7. Dân rất là thuận tiện, ví dụ như các đối tượng là các em là học sinh, sinh viên ấy, thì thứ 7 nó mới đến nó làm thủ tục đăng ký. Chứ ngày thường thì các em còn đi học. Nên đơn vị duy trì giờ giấc tiếp dân là bắt đầu từ 7 rưỡi ngày thứ 2 đến 11 rưỡi là buổi sáng là tiếp nhận đăng ký từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Nhưng mà buổi chiều thì trả đăng ký cho bà con.
Vâng, xin cảm ơn Thượng úy về những thông tin cần thiết trên và cũng mong rằng trong thời gian tới, tất cả mọi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang sử dụng phương tiện xe máy điện cần tiếp tục đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên làm thủ tục đăng ký cấp biển số để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình và tránh bị xử phạt một cách đáng tiếc.
Đến đây chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Cuộc tổng điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 được dựa trên tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí tiếp cận đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Với tiêu chí về thu nhập, quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 900.000 đồng một người một tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1 triệu đồng một người một tháng. Ở khu vực thành thị, 1 triệu 300 nghìn đồng một người một tháng. Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, quyết định nêu rõ các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số. Tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ xóm, tổ dân phố và trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc điều tra thu thập các thông tin được tiến hành trên 3 loại phiếu sau. Phiếu A, danh sách hộ gia đình đăng ký tham gia và phân loại nhanh tại thôn, xóm, tổ dân phố. Phiếu B, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phiếu C, thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu B. Các hộ được tổ dân phố lập danh sách có thể nghèo, cận nghèo. Các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng có đơn đăng ký điều tra cũng được các điều tra viên thực hiện điều tra, rà soát nhanh bằng phiếu A. Sau khi xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ này tiếp tục điều tra thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu C.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác, Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6 gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
quá trường điều hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay,
xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng.